Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế nhưng nguyện vọng của người thế gian không dài lâu. Qua vài ngày thì họ thay đổi, lại thay đổi chủ ý. Gặp được duyên họ lại thối tâm. Đó là do nguyên nhân gì? Đó là bởi vì cái nguyện mà họ phát ra là vọng tâm, không phải chân tâm. Cũng là thông thường người thế gian chúng ta gọi là: vì sao bạn phải phát ra cái nguyện này? Đó tại vì sao bạn vẫn còn có một đạo lý, có một lý do để mà đi làm? Cái lý do đó của bạn mất đi thì bạn phải làm sao? Cái nguyện đó không thối chuyển thì là thay đổi. Đi có thể biết đó là giả, không phải là thật. Chân thật phát nguyện không có điều kiện. Chư Phật Như Lai vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, chính là không có điều kiện. Đối với tất cả chúng sanh hữu tình vô tình, quan tâm thanh tịnh bình đẳng, thương yêu bình đẳng, đó là thật, không phải là giả. Phàm hễ có điều kiện đều là giả, đều là không thật. Có điều kiện là có năng, có sở. Năng sở là hai pháp. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói, hai pháp thì không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Có thể đoạn dứt hai bên năng sở, đó mới gọi là vô nguyện, đó mới gọi là vô tác. Sau đó chúng ta mới có thể hiểu được đại đức xưa đã nói: làm mà không làm, không làm mà làm, đó là lìa khỏi cả hai bên. Hai bên đều không chấp trước. Không phải nói vô nguyện thì không làm, phải làm. Bạn xem A Di Đà Phật 48 nguyện, mỗi nguyện đều hiện thực. Đó là có nguyện. Chúng ta lại hỏi A Di Đà Phật có chấp trước đối với 48 nguyện hay không? Không có. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần, ngài liền vô nguyện. Có nguyện cùng vô nguyện là một, không phải là hai. Cái này tuyệt diệu. Do đây có thể biết vô nguyện, cái cửa này chính là thường gọi pháp môn không hai. Cho nên vào đạo có từ cửa không mà vào, có từ cửa có mà vào, có từ cửa không hai mà vào. Vô tác vô nguyện chính là cửa không hai. Hai mà không hai. Nguyện tức vô nguyện, vô nguyện tức nguyện. Rất nhiều Bồ Tát Đại Thừa từ cái cửa này mà khế nhập cảnh giới của Như Lai Quả Địa, chính là pháp giới nhất chân. Chúng ta tu học tịnh độ, sinh vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Chúng ta có năng lực từ ba cái cửa này mà vào hay không? E rằng bất cứ cửa nào trong ba cửa này chúng ta cũng không thể vào được, không cách gì tiến vào được. Ba cái cửa này là con đường thông lộ, Hiện tại chúng ta phải mở con đường sau, không đi ba cái cửa này. Cho nên Tịnh Độ Tông gọi là pháp môn đặc biệt, môn dư đại đạo. Ngoài ba cửa chính quy ra, vẫn còn có một cửa. Cái cửa này rất đặc biệt. Cái cửa này rất nhiều Bồ Tát đều không biết. Cho nên cái cửa này gọi là pháp khó tin. Nếu bạn nói cho người khác nghe, không vô tướng vô nguyện, mọi người đều biết sẽ không hoài nghi. Chỗ này mọi người đều biết, họ rất dễ dàng tin tưởng. Nếu bạn nói là niệm Phật giảng sanh thì họ không tin tưởng. Niệm Phật giảng sanh dường như không có cửa, không có trong ba cái cửa này. Nó là một pháp môn đặc biệt riêng biệt, pháp ngoài cửa lớn. Đó là nói thông thường đại tiểu thừa khế nhập, không luận họ tu học một pháp môn nào, nên gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đến sau cùng quy nguyên đều không ngoài ba cửa này. Đó là trên kinh đại tiểu thừa thường nói. Còn Tịnh Tông chúng ta, Tịnh Tông cũng có bí quyết vào cửa. Hiện tại chúng ta xây dựng niệm Phật đường, mỗi một vị đồng tu bước vào niệm Phật đường đều sanh tâm hoan hỷ, được Phật lực gia trì. Bạn xem, trước khi bạn chưa bước vào niệm Phật đường, bạn hoài nghi, bạn rất khó tin tưởng. Cũng có người hoài nghi thị lực chính mình không đủ, một ngày một đêm làm sao có thể chịu nổi, hai ngày hai đêm thì càng không thể chịu nổi. Thế nhưng sau khi bước vào niệm Phật đường rồi, càng niệm càng hoan hỷ, chính mình đều cảm thấy ngoài sức tưởng tượng, không tin tưởng chính mình có được cái thể lực này. Vì sao hai ngày hai đêm cũng qua được? Tín tâm của bạn liền sanh khởi. Không chỉ hai ngày hai đêm, bảy ngày bảy đêm cũng được. Thể lực của bạn nhất định đủ. Làm sao biết được đủ? Ngạn ngữ thường nói, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Bằng bước vào niệm Phật đường, một mảng hoan hỷ, hoan hỷ thì tinh thần liền lên cao. Nếu bạn bước vào niệm Phật đường không hoan hỷ, vậy thì bạn sẽ không có tinh thần. Từ hoan hỷ mà có. Hoan hỷ là thứ bổ dưỡng tốt nhất cho sinh lý chúng ta. Bất cứ thứ dinh dưỡng nào cũng không thể sánh được với dinh dưỡng hoan hỷ. Việc này phải biết. Phật Pháp Đại Thừa dạy người thường sanh tâm hoan hỷ. Thế nhưng làm gì có được nhiều việc vui đến như vậy? Niệm Phật mới là chân thật hoan hỷ. Hoan hỷ của niệm Phật phải chính bạn đích thân cảm thọ. Bạn không bước vào niệm Phật đường thì bạn không có được cảm thọ. Giống như cái đạo lý này, ở trong sáu cõi chúng ta, bạn thấy người trời sắc giới, họ không cần ăn uống. Họ đã đoạn tuyệt hết tất cả ăn uống. Không chỉ họ không cần phải ăn đồ ăn, nước họ cũng không cần phải uống. Người trời sắc giới không nghe nói bị bệnh. Vì chúng ta muốn hỏi họ, họ dùng phương pháp gì để duy trì sắc thân của họ? Trên kinh nói với chúng ta, thiền duyệt di thực. Thực là thí dụ thứ bổ dưỡng. Chúng ta phải dùng ăn uống để bổ dưỡng thân thể. Họ không cần ăn uống, là thiền duyệt. An vui trong thiền định có thể nuôi được thân thể của họ. Ngày nay chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm Phật tam muội còn nồng hơn so với thiền duyệt của người trời sắc giới còn cao hơn thế. Thiền duyệt của họ, thành thật mà nói, không có Phật lực gia trì. Chúng ta niệm Phật tam muội không chỉ được A-di-đà Phật oai thần bổ nguyện gia trì. Chỗ này tôi thường nói qua với các vị, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì, thì bạn làm sao mà không hoan hỷ chứ? Ta chưa bước vào niệm Phật đường, ta nghe được điều hoan hỷ, huống hồ ở ngay trong đó, đích thực là pháp hỷ sung mãn, tinh thần phấn khởi trăm phần. Càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng có tinh thần, càng niệm càng có thể lực. Thường hay ở trong niệm Phật đường, nếu như các vị sức khỏe không tốt, thường hay có bệnh, thường ở trong niệm Phật đường, những thứ bệnh nhỏ đó đều không còn, đều niệm tiêu hết. Chúng ta chính mình phải có lòng tin, phải biết không thể nghĩ bàn oai thần gia trì của Phật Bồ Tát. Cho nên pháp môn niệm Phật thù thắng không gì bằng. Công phu niệm Phật nếu được đắc lực, đó là mỗi một vị đồng tu đều rất quan tâm, luôn ở nhìn thấu buông bỏ. Công phu của bạn mới chân thật có lực. Ngày nay chúng ta hy vọng không thể quá cao, quá cao không đạt đến. Chúng ta đem mức độ yêu cầu giáng xuống thấp nhất, công phu thành khối. Chỉ cần bạn niệm đến công phu thành khối, tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định nắm được phần chắc. Hay nói cách khác, ngay đời này bạn nắm chắc sẽ làm Phật. Ở trong mười pháp giới, chọn lựa của bạn là thù thắng nhất. Thế nên có đồng tu đến hỏi tôi, công phu thành khối là như thế nào? Việc này phải nên biết. Công phu thành khối thì trong lòng chỉ có nhớ Phật, niệm Phật. Ngoài nhớ Phật, niệm Phật ra, các vọng niệm khác đều không có. Vọng niệm là phiền não, gốc của phiền não tuyệt nhiên chưa đoạn. Nếu gốc đoạn được rồi mà nói thì cảnh giới đó cao, không dễ gì làm được. Chúng ta niệm Phật cái niệm này, nhớ cũng là niệm, trong lòng tưởng Phật, sức niệm này mạnh, làm cho phiền não bị đè xuống. Phiền não tuy là có, không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Đó gọi là làm được công phu thành khối. Nếu như chúng ta rời khỏi niệm Phật đường, ở ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn còn khởi lòng tham, gặp phải việc không vui vẫn còn khởi tâm sân hận, bạn phải biết công phu của bạn chưa đạt đến trình độ này. Công phu chân thật đạt đến thành khối, gặp việc hoan hỷ không khởi tâm tham ái, gặp việc không vui cũng không khởi tâm sân hận, tâm của bạn vĩnh viễn giữ được bình lặng, vĩnh viễn giữ được cảnh giới ở trong niệm Phật đường, đó gọi là thành khối. Ở trong niệm Phật đường rèn luyện, chí ít phải luyện đến công phu này, bạn mới xem là có thành tựu. Bạn niệm Phật đúng cách, đúng cách thì là quyết định giảng sanh. Phải đạt đến mục tiêu này, có một số đồng tu nói việc này khó, rất khó. Không sai, rất khó. Làm gì dễ dàng làm Phật như vậy? đương nhiên không dễ dàng. Sự việc này bình thường phải dùng công. Bình thường dùng công phu gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Cũng chính là nói, ngay trong một đời này của chúng ta, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, phải thấy nhạt đi một chút, không nên quá chấp trước. Phàm mọi việc phải học lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, không nên chấp trước từng ly từng tí, thì công phu chúng ta mới có lực. Mọi thứ đều rất chăm chỉ, mọi thứ đều so đo tính toán, vậy thì rất đáng lo. Nếu bạn muốn đạt đến công phu cảnh giới này thì tương đối không dễ dàng. Việc gì cũng nên qua loa, có cũng tốt, không có cũng tốt, thiệt thòi cũng tốt, chịu lỗ cũng tốt, bị chiếm tiện nghi cũng tốt, thứ gì cũng đều tốt. Không nên tính toán, cũng không cần phải hỏi qua. Chân thật là nhiều một việc không bằng ít đi một việc, ít đi một việc không bằng không có việc gì. Tất cả tùy duyên, qua ngày thì tốt.